Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 2 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tường trình đặc biệt về một tranh cãi xoay quanh một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng về cuộc thảm sát Mỹ Lai ở tỉnh Quảng Ngãi 50 năm trước. Một Việt kiều ở Đức khẳng định mình là đứa bé trong bức ảnh đó, trong khi ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ nói đứa bé đó đã chết. Anh Hải sẽ có thêm chi tiết. Tiếp theo là bài phân tích về hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ, được xem là mở ra một chương mới cho hai cường quốc châu Á mà chỉ mới mấy tháng trước đã đối đầu gay gắt trong một tranh chấp biên giới. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross ngày 1 tháng 5 tuyên bố chính quyền Mỹ đã chuẩn bị thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc nếu phái đoàn Mỹ đến Bắc Kinh không đạt được một thỏa thuận giảm mức mất cân bằng mậu dịch giữa hai nước. Bộ trưởng Ross nói với đài truyền hình CNBC trước khi lên đường đi Trung Quốc để thảo luận với các giới chức cao cấp Trung Quốc vào ngày 3 và 4 tháng 5 rằng ông hy vọng thỏa thuận có thể đạt được để giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là người đầu tiên chấp thuận bất cứ thỏa thuận nào. Ông Trump xem việc cắt giảm tâm thuẫn mậu dịch với Trung Quốc là một phần chủ chốt trong chính sách thương mại. Phái đoàn Hoa Kỳ đến Bắc Kinh gồm các giới chức kinh tế hàng đầu của ông Trump, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, đại diện thương mại Robert Lighthizer, cố vấn cho Tòa Bạch Ốc về thương mại và sản xuất Peter Navarro và cố vấn kinh tế hàng đầu của Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow. Bộ trưởng Thương mại Ross cho hay Tổng thống Trump đã sẵn sàng áp đặt thuế quan lên thép và nhôm của Trung Quốc để trừng phạt thêm Bắc Kinh về việc nước này đánh cắp sở hữu trí tuệ theo khoản 232 và 301 của những cuộc điều tra thương mại. Ông Ross không cung cấp chi tiết về những đòi hỏi rõ ràng từ chính quyền ông Trump đối với Trung Quốc trong cuộc thảo luận tại Bắc Kinh sắp tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thêm ít nhất một tháng nữa thời gian miễn thuế cho nhôm và sắt nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Biện pháp miễn thuế nhập khẩu tạm thời hiện cũng đang được áp dụng cho các nước khác như Trung Quốc, Nhật và Nga, lẽ ra đã hết hạn hôm 30 tháng 4. Nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ gia hạn thời gian này để các nhà thương thuyết có thời giờ đạt được một thỏa thuận. Ủy ban châu Âu chỉ trích biện pháp gia hạn tạm thời trong một thông cáo ra hôm 30 tháng 4 khi cho rằng Liên minh châu Âu đã sẵn sàng thảo luận vấn đề này và sẽ không thương thảo khi bị đe dọa. Thông cáo của Liên minh châu Âu nói quyết định của Hoa Kỳ càng kéo dài tình trạng bất ổn trên thị trường, vốn đã tác động tới các quyết định kinh doanh. Thông cáo nói tiếp, EU lẽ ra phải được miễn trừ hoàn toàn và vĩnh viễn các biện pháp đó bởi vì chúng không thể được biện minh dựa trên các lý do an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cho rằng các thuế suất dự tính áp dụng là một vấn đề về an ninh quốc gia bởi vì tình trạng sản xuất dư thừa của một số nước đã làm hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ và ít được ưa chuộng hơn trên các thị trường toàn cầu. Nhà Trắng thông báo vào chiều tối 30 tháng 4 rằng Mỹ đã đạt được một hiệp định sau cùng về xuất khẩu thép tới Hàn Quốc, cho phép nước này được miễn trừ lâu dài trong khi đạt đồng thuận trên nguyên tắc với Argentina, Úc và Brazil. Một thông cáo của Nhà Trắng viết, những thỏa thuận này nêu bật chiến lược thành công của chính quyền Tổng thống Trump để đạt được những kết quả công bằng với các đồng minh để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta và giải quyết các thách thức toàn cầu đối với các nền công nghiệp thép và nhôm. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump áp mức thuế 25% lên các mặt hàng thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và nhiều nước khác vì theo ông đây là giải pháp để chống lại cạnh tranh không công bằng. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin và các quan chức cao cấp khác của Mỹ sẽ đến Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về các vấn đề thương mại, theo một tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Trump. Ông Trump viết phái đoàn đến Trung Quốc để bắt đầu các cuộc thảo luận về mức thâm hụt thương mại khổng lồ đã tạo ra cho đất nước chúng ta. Tương tự như Bắc Hàn, việc này lẽ ra phải được giải quyết từ cách đây nhiều năm chứ không phải bây giờ. Cũng giống như các nước khác và NAFTA, nhưng tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết, tiềm năng lớn cho Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói hôm 30 tháng 4 rằng áp thuế lên thép và nhôm của Canada sẽ là một cản trở lớn bởi vì các ngành công nghiệp của Mỹ và Canada, kể cả ngành sản xuất ô tô và máy bay chiến đấu của Mỹ, có liên kết chặt chẽ với nhau. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại nếu Hoa Kỳ không miễn thuế vĩnh viễn cho Liên minh châu Âu.
Indonesia có thể đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quyết định gần đây của Việt Nam thắt chặt quy định đối với việc nhập khẩu ô tô. Hồi tháng 1, Việt Nam ban hành quy định đòi hỏi giấy chứng nhận chất lượng từ quốc gia nơi xe được chế tạo, cũng như kiểm tra từng lô hàng. Điều này đã buộc các công ty Indonesia và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm dừng xuất khẩu sang Việt Nam. Okenowan, Vụ trưởng Ngoại thương tại Bộ Thương mại Indonesia mới đây nói rằng quy định mới sẽ làm Indonesia thất thu khoảng 85 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Thông qua nghị định về phê duyệt loại xe nước ngoài, gọi tắt là VTA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam yêu cầu các nhà xuất khẩu xe hơi trước hết phải có chứng nhận VTA do nhà chức trách ở nước xuất khẩu cấp trước khi được phép xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Giấy VTA chứa thông tin chi tiết về chất lượng, độ an toàn và mức độ bảo vệ môi trường của xe xuất đến Việt Nam. Tuy Việt Nam công nhận rằng xe sản xuất tại Indonesia tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Indonesia SNI, song Việt Nam cho rằng SNI không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn của họ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế vì cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng cùng một quy trình và thiết bị kiểm tra. Do đó, Indonesia coi quy định mới của Việt Nam là một ví dụ về rào cản phi thuế quan làm suy yếu mục tiêu chung của khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA. Trong khi đó, Mitsubishi Motors dự kiến sẽ tiếp tục các chuyến hàng đến Việt Nam vào đầu tháng 6 tuân thủ các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với xe nhập khẩu có hiệu lực từ đầu năm nay. Trước khi tạm dừng, xuất khẩu ô tô của Mitsubishi sang Việt Nam đã tăng. Các lô hàng từ Thái Lan đạt tổng cộng khoảng 4.400 xe trong 9 tháng tính đến tháng 12 năm 2017, đồng nghĩa là con số của cả năm tính đến hết tháng 3 năm 2018, nhiều khả năng vượt qua con số khoảng 4.900 chiếc của năm trước. Căn cứ với mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam, Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở nhà máy riêng của họ ở Việt Nam, theo giám đốc điều hành Osamu Matsuko.
Một cậu bé lấy thân mình che chở cho em gái giữa cơn cuồng sát của lính Mỹ. Đó là một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng về cuộc thảm sát ở Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi 50 năm trước. Giờ nó đang là tâm điểm của một tranh cãi. Một Việt kiều ở Đức khẳng định mình là đứa bé trong bức ảnh đó, trong khi ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ nói đứa bé đó đã chết. Thực hư như thế nào? Mời quý vị theo dõi tường trình đặc biệt sau đây của An Hải.
50 năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai, một cựu phóng viên chiến trường nói với VOA rằng đứa bé trai trong bức ảnh làng Sơn Mỹ hồi ấy vẫn còn sống, trong khi bảo tàng di tích Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi cho rằng đứa bé đó đã chết. Câu chuyện chưa dừng ở đó. Người trong ảnh lên tiếng với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trưng nhiều chứng cứ giả mạo và thay đổi dữ liệu lịch sử trong vụ thảm sát năm 1968 gây chấn động quốc tế. Trao đổi với VOA, ông Ronald Habeli, cựu phóng viên chiến trường người Mỹ, nói ông tin rằng ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà thực sự là những người sống sót trong bức ảnh do ông chụp vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 với hai đứa trẻ nằm trên một con đường mòn tại thôn Mỹ Lai, nay là thôn Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Từ bang Ohio, ông Ronald Hagberly, tác giả của bộ ảnh gồm 60 tấm về vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mỹ Lai, cho biết ông đã cùng đại đội sạc ly của quân đội Mỹ vào làng Mỹ Lai vào ngày xảy ra vụ thảm sát và mãi cho đến năm 2011. Khi ông liên lạc với ông Đức ở bên Đức thì mới biết rằng hai đứa trẻ năm xưa vẫn còn sống. Ông Trần Văn Đức, một thợ cơ khí gốc Việt sống tại Linh Si, Đức cho biết ông chính là đứa bé trai trong tấm ảnh gây tranh cãi và ông có nhiều bằng chứng để chứng minh đó là sự thật.
Tôi đã bỏ thời gian trên 10 năm để khiếu nại nhưng mà rất ít các cơ quan Hữu Quang lắng nghe câu chuyện của tôi. Thì khi lính Mỹ bắn chết gần hết những người dân đang tập trung trên cái đường làng này, thì lính Mỹ là rút vào hướng làng để mà tìm những người dân khác để tiếp tục cảnh sát. Thì trong thời khắc là lính Mỹ đi thì má tôi có nói với tôi là con hãy ôm Hà về nhà ngoại gấp đi, nếu không lính Mỹ sẽ trở lại bắn chết. Dường như lần thứ hai khi bà nói thì bà dùng cả tay để lay tôi, thì lúc đó tôi tỉnh dậy và tôi thực hiện theo cái lời yêu cầu của bà.
Vụ thảm sát đã giết chết 504 dân làng xảy ra khi ông Đức mới 7 tuổi, nhưng ông nói ông nhớ rõ từng chi tiết. Ông Đức kể rằng khi máy bay của Mỹ đến thì ông lấy thân mình che cho em gái. Ông kể:
tôi sợ Mỹ lúc đó nó phát hiện ra tôi và bắn chết, tại vì lúc đó là những tiếng súng rất là dày đặc, và trong làng thì bắt đầu người ta đốt nhà, những khói bay mù mịt, tôi rất là sợ. Cho nên tôi nói bà không đủ thời gian, thôi tôi đi. Thì tôi rời bà cỡ 20 mấy mét trước cái ngõ bà, thì tôi thấy một chiếc máy bay nó có vẻ hình con cá mập. Và lúc đó thì tôi sợ là chiếc máy bay này có người lính đi đó họ sẽ đáng chết, cho nên tôi nằm xuống để mà nhằm tránh đạn. Thì trong cái khoảnh khắc đó tôi rất là sợ chiếc máy bay, cho nên tôi nhìn máy bay thì Ron Hebel là có chụp tôi trong khoảnh khắc này.
Ông Harbelly cho biết bức hình của ông được khu di tích Mỹ Sơn trưng bày, nhưng các chú thích của Viện Bảo tàng hình như không phản ánh đúng sự thật. Để cải chính chi tiết này, ông Ron và ông Đức đã về Sơn Mỹ vài lần. Cá nhân ông Đức đã nhiều lần khiếu nại với Ban Quản lý Khu Di tích Sơn Mỹ và cơ quan chức năng của Việt Nam.
Cuối năm 1975, đầu năm 1976, thì khi nhà chiến tích Sơn Mỹ được thành lập, thì lúc đó là bức hình tôi để trống không để tên ai, nhưng mà cỡ vài năm sau, năm 77, 78 gì đó, thì người ta ghi cái tên Trương 4 và Trương 5 vào đấy. Trương 4, Trương 5 cũng là hai đứa nhỏ bị bán chết trong cái vụ thảm sát ấy, con của ông Trương Nhị. Thì Trương 4, Trương 5, thì một thời gian tôi có khiếu nại cho ban quản lý khu di tích, thì người ta rất là bất đồng. Người ta nói là bức hình này của Trương 4, Trương 5.
Ông Phạm Thành Công, cựu giám đốc ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi, phản bác những phát biểu của ông Đức về bức hình hai em bé.
Tôi là nạn nhân và nhân chứng trong cái vụ tâm đốc Sơn Mỹ, và tôi sống sót dưới năm thi thể của mẹ chị và ba đứa em tôi. Lúc đó tôi 11 tuổi. Còn tôi nó có gì sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, và ở đây là tỉnh, trung ương và địa phương cũng chấp nhận điều đó. Là cụ rất là cụ thể. Còn riêng về ông Trần Văn Đức thì ông là một Việt kiều, ông về đây là ông phá lối nhiều vụ việc mà nhân dân địa phương ở đây rất là bực bội ông. Cho nên là ông, tôi phản đối ông nhiều cái việc thiếu sự thật, cho nên do đó mà ông trả đũa tôi và để mà suy tạc tôi như thế.
Ông Đức nói Bảo tàng Sơn Mỹ không chịu đính chính chú thích bức ảnh theo sự trình bày của ông, và họ còn cố che giấu bóp méo sự thật khủng khiếp hơn. Trong khi đó, người từng quản lý khu di tích Sơn Mỹ phản bác:
cái ông Jordan đó là hình ảnh ở tại bảo tàng là của ông, và cũng có một số hình ảnh không phải của ông mà của nhiều cựu chiến binh khác mà đã tham gia trong cái vụ thảm sát Sơn Mỹ, đã về tặng cho bảo tàng Sơn Mỹ. Và khi mà những nhà báo đó, những phóng viên đó tặng ảnh thì đều có chủ nhân của địa phương đã công nhận là thân nhân của họ. Thưa là cái bảo tàng này là hình ảnh của ông Ron này là đã trưng bày từ năm 1975 đến nay, chứ không phải bữa nào hôm nay mới trưng bày. Sau đất nước thống nhất là cái hình ảnh này ở thông tấn xã Việt Nam đã đem về trưng bày tại Sơn Mỹ. Trưng bày năm 75 đến tháng 2 năm 76 là đưa vào sử dụng phục vụ khách thăm viếng, chứ không phải mới bây giờ mà ông Trần Văn Đức thiếu nợ. Và cái việc của ông Long với ông Trần Văn Đức thì ở đây chúng tôi cũng thừa hiểu rồi, tôi cũng không tiện nói nhiều.
Vấn đề là ông giám đốc bảo tàng trong thời điểm vụ thảm sát xảy ra, ông đi chăn bò ở một làng khác, cho nên mọi phát ngôn của ông bất nhất và có vấn đề. Ông Đức còn cho rằng ông Phạm Thành Công từng thiêu giờ thêm chiến tích để được lên làm giám đốc bảo tàng. Trong một email trả lời cho VOA, ông Ron Harpeckley nói: khi tôi đến dự lễ kỷ niệm 45 năm thảm sát Mỹ Lai, tôi đã nghe hai thường dân khác nhau kể rằng một số người không tin ông Phạm Thành Công, nguyên giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ, là một trong những người sống sót. Họ cho rằng khi ấy ông Công đang có mặt ở một ngôi làng khác gần đó. Vào tháng 3 năm nay, nhân lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Mỹ Lai, ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà trả lời phỏng vấn báo chí bên tượng đài chứng tích Sơn Mỹ. Báo Tiền Phong đăng tin, hình ảnh người anh nằm che đạn cho người em trên tượng đài phía sau lưng chính là hình ảnh của hai anh em Đức Hà được phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Haberly chụp ngay sau cuộc thảm sát. Tuy nhiên, ông Phạm Thành Công không công nhận sự thật này. Ông Đức nói, khi tôi lên tiếng, bà con nạn nhân sống sót ở Sơn Mỹ rất thương tôi. Họ biết gia đình tôi trước và trong ngày thảm sát. Họ lên tiếng bên vực tôi và nói những sự thật về gia đình tôi. Những người này đều bị ông Phạm Thành Công nghiêm cấm và xúi dục chính quyền mời đến cơ quan ủy ban đe dọa. Ông Đức, người sang định cư Đức vào năm 1983, tiếp tục theo đuổi vụ tranh chấp với ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ về bức ảnh hai em bé Mỹ Lai. Ông nói,
bản thân tôi thì nếu mà không nhìn thẳng vào lịch sử thì chúng ta khó né tránh những hệ lụy của chiến tranh. Thường nó gây những xung đột nhiều hơn là những cái hàn gắn. Cho nên tôi mong rằng chính quyền Việt Nam, ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ cũng như các cơ quan hữu quan hãy trả lại tất cả những sự thật trong vụ thảm sát Sơn Mỹ. Nhất là trả lại sự thật cho tất cả những tấm hình của ông John đang trưng bày tại chứng tích Sơn Mỹ, vì 100% các cái bức hình của ông đều bị thuyết minh sai và rất sai, thậm chí còn xúc phạm đến những nạn nhân đã bị đánh chết ngày 16 tháng 3 năm 1968. Tôi là người trong cuộc, tôi lục chứng nhân, tôi không thể để vậy được ạ.
Trả lời hãng tin AFP vào tháng 3 năm 2018, ông Phạm Thành Công nói ông không thể nhớ rõ những điều gì đã xảy ra. Ông nói thêm rằng nhiều năm qua, ông đã cống hiến cuộc đời mình để giữ lại những ký ức về những tội ác man rợ nhất trong chiến tranh. Từ năm 2011, ông Đức, người được cho là đứa trẻ trong tấm ảnh, và ông Ron, người đã chụp ảnh, đã cùng về Mỹ Sơn dưới mong muốn tìm kiếm câu trả lời cho những bức ảnh. Ông Ron nói với tờ Time rằng ông và ông Đức đã trở thành những người bạn thân. Ông đã sang Đức để gặp người trong ảnh và đặt chiếc máy ảnh Nikon từng dùng để chụp tấm hình lịch sử hai đứa trẻ Mỹ Lai trên bàn thờ của mẹ ông Đức.
Cuộc họp thượng đỉnh hồi cuối tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố Vũ Hán là dấu hiệu cho thấy hai nhà lãnh đạo hai cường quốc châu Á này nhận thấy cần phải vượt qua khác biệt để đưa quan hệ song phương vào quỹ đạo ổn định và phát triển vì lợi ích của hai nước cũng như của cả châu Á, theo lời các nhà phân tích. Sự kiện này diễn ra chỉ mấy tháng sau khi hai nước đối đầu trong một tranh chấp biên giới ở khu vực Hy Mã Lạp Sơn, khiến thế giới lo ngại về khả năng bùng phát xung đột. Mời quý vị theo dõi bài phân tích sau đây.
Trong chuyến thăm phá băng này của ông Modi, vốn được xem là cuộc gặp gỡ không chính thức, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn dự kiến vào ngày 27 tháng 4 và uống trà đàm đạo trên thuyền giữa khung cảnh hữu tình của Đông Hồ, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc một ngày sau đó. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Modi rằng cả hai nước đều là động lực chính giúp kinh tế thế giới tăng trưởng và rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là điều tốt cho sự ổn định toàn cầu. Bên cạnh tranh chấp dọc khu vực biên giới kéo dài 3.500 km giữa hai nước, Bắc Kinh và New Delhi còn bất đồng xung quanh kế hoạch nhất đới nhất lộ, tức một vành đai một con đường mà ông Tập đề xuất. Ngay trước thềm cuộc thượng đỉnh, Ấn Độ đã bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch giao thông và thương mại đầy tham vọng này vì dự án của nó đi ngang qua vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát mà Ấn Độ tuyên bố có chủ quyền. Đã từ lâu, Ấn Độ đã lo sợ về mối quan hệ vốn chặt chẽ giữa Trung Quốc và Pakistan, trong khi Trung Quốc đang quan ngại về việc Washington lôi kéo Delhi và tứ giác kim cương, bao gồm cả Nhật và Australia để kiềm chế Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng bất bình việc Ấn Độ chứa chấp nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng các khác biệt giữa hai nước cần thời gian để có thể giải quyết, cũng theo Reuters. Hãng tin này cũng dẫn lời ông Khổng Hiển Hữu, người từng là đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và hiện là Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, cho biết ông Tập đã nhấn mạnh rằng các vấn đề tồn tại giữa hai nước chỉ mang tính giới hạn và tạm thời, trong khi quan hệ song phương thì rộng lớn và tiến triển. Ông Khổng cho biết hai nhà lãnh đạo không đề cập đến vụ va chạm tại biên giới hồi năm ngoái, mặc dù họ đồng ý tìm kiếm một giải pháp hợp lý, công bằng và chấp nhận được đối với nhau. Kết quả lớn nhất của cuộc gặp là chúng tôi phải tăng cường tin cậy lẫn nhau, ông Khổng được dẫn lời nói. Lý do chúng tôi có tranh chấp là vì chúng tôi đều không tin nhau. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vijay Gokhale cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng khác biệt giữa họ có thể được giải quyết một cách hòa bình và rằng họ ủng hộ nỗ lực của đại diện đặc biệt của hai nước để tìm giải pháp cho tranh chấp biên giới.
Quan hệ lâu đời. Trên tờ South China Morning Post, ông Patrick Mendes, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Fairbank tại Đại học Harvard, có bài phân tích dưới tiêu đề Khởi đầu mới trong quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc có thể làm thay đổi châu Á. Ông Mendes nhận định rằng cuộc gặp tập Modi có thể tái khởi động quan hệ Trung Ấn vốn đã có lịch sử hàng ngàn năm. Giáo sư Mendes nhắc lại rằng hai nền văn minh Trung Quốc và Ấn Độ đã giao thoa từ rất lâu trước thời triều Hán ở Trung Quốc và triều đại của vua Ayut, tức Ashoka Đại Đế ở Ấn Độ. Thông qua hệ thống thông thương bằng đường biển và con đường tơ lụa, nhiều sản phẩm, những người hành hương và hệ thống tri thức của hai nước đã giúp làm giàu nền văn hóa của nhau. Trong số đó có sự truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ vào Trung Quốc, vốn có tác động chuyển hóa nền văn hóa vốn dĩ dựa trên Khổng giáo và Đạo giáo của Trung Quốc. Kinh Phật đã được vị cao tăng đồng thời là học giả nổi tiếng Kumarajiva, vốn có cha là một người theo đạo Hindu ở Kashmir thuộc Ấn Độ và mẹ là công chúa của vương triều Kucha cổ, mà ngày nay thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Dịch sang chữ Hán, nếu như Trung Quốc và Ấn Độ muốn khởi động lại quan hệ thì điểm khởi đầu có thể là Kumarajiva, người mà quan hệ huyết thống, học thức và tâm linh đã làm cầu nối cho hai quốc gia, giáo sư Mendes viết. Ông Mendes nhắc lại rằng trong những năm gần đây, ông Tập đã dùng ngoại giao Phật giáo như một hình thức sáng tạo trong chính sách đối ngoại, nhất là đối với Sri Lanka. Thủ tướng Modi cũng nhắc lại mối liên hệ Phật giáo trong quan hệ với Sri Lanka, và bản thân ông cũng đã đến thăm những di tích Phật giáo khi đến thăm Trung Quốc như Đại Hưng Thiện Tự và Đại Nhạn Tháp ở Tây An. Vị giáo sư này cũng nhận định rằng thời gian và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh Modi Tập có ý nghĩa quan trọng. Phía Trung Quốc không chỉ muốn làm lu mờ nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên do Mỹ lãnh đạo, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của Vũ Hán, vốn được xem là thánh địa, tri thức của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản, nơi mà cố chủ tịch Mao Trạch Đông có dinh thự nghỉ mát mùa hè.
Trung Ấn cần có nhau. Khi đến Vũ Hán gặp ông Tập, ông Modi có hai lý do chủ yếu, theo phân tích của giáo sư Mendes. Thứ nhất, sức mạnh của Ấn Độ ở khu vực đã phần nào bị suy yếu trước sự gia tăng hợp tác kinh tế của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng của Ấn Độ như Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Quan trọng hơn, quân đội của Trung Quốc đã đe dọa lực lượng Ấn Độ tại vùng cao nguyên Doklam có tranh chấp tại vùng biên giới giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan hồi năm ngoái, khi mà Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng một con đường cao tốc về phía Bhutan, nước có quan hệ đặc biệt với New Delhi. Thứ hai là, Modi đang tập trung vào cuộc bầu cử vào năm 2019, vào lúc mà các vấn đề trong nước và các cuộc phản đối chính trị dường như đã làm suy yếu đảng BJP có đường lối dân tộc chủ nghĩa của ông. Tuy nhiên, ông Mendes cũng lưu ý rằng Thủ tướng Modi là một nhà lãnh đạo chiến lược, nhất là trong bối cảnh sự chuyển biến vai trò lãnh đạo của Trung Quốc ở châu Á. Đối với Ấn Độ, một liên minh thực sự với Mỹ trong khuôn khổ tứ giác Mỹ-Nhật-Úc-Ấn là khó khăn, nhất là với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Mendes nhận định. Trong khi đó, Bắc Kinh và New Delhi không chỉ cần có nhau vì lý do kinh tế, mà hai nước còn là những nước khởi xướng nguyên tắc không liên kết dưới thời của Thủ tướng Nehru và Chủ tịch Mao Trạch Đông, vốn đề cao chủ quyền quốc gia không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dân và chiến tranh lạnh. Ông Manoj Joshi, một nhà nghiên cứu danh dự tại viện ORF ở Delhi, cho rằng Ấn và Trung đang tìm kiếm một mô hình quan hệ mới giữa hai nước. Delhi đã kêu gọi hai nước nên tôn trọng những quan ngại, hoài bão và sự nhạy cảm của nhau. Ông Joshi nhận định rằng Bắc Kinh thấy được việc cần thiết phải giảm căng thẳng ở ngay cửa ngõ của mình, nhất là với một nước lớn như Ấn Độ vốn giữ một vị trí chiến lược Ấn Độ Dương, nơi có tiếng hoàng hải mà tầm quan trọng đối với Trung Quốc không thể bị coi nhẹ. Trung Quốc cũng mong là Ấn Độ sẽ thận trọng trong việc ủng hộ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và quan tâm tới mức độ mà chiến lược này nhằm chống lại Trung Quốc, ông viết. Giáo sư Mendes viết trên tờ South China Morning Post, thượng đỉnh Vũ Hán được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia, mối lo ngại về các cường quốc bên ngoài, niềm tự hào về nền văn minh của mỗi nước. Mặc dù Ấn Độ có thể xem Hoa Kỳ là một đồng minh tiềm năng để chống lại cách hành xử quả quyết của Trung Quốc, vào thời điểm này, theo đuổi chính sách chống Trung Quốc không có lợi lắm cho Ấn Độ. Thay vào đó, hai nước có thể cùng hợp tác trên các chủ đề thương mại và đầu tư. Vì ngày càng có nhiều công nhân, du khách và sinh viên Ấn Độ sang Trung Quốc, hai nước cũng có cùng quan ngại với những vấn đề chẳng hạn như biến đổi khí hậu trong bối cảnh Hoa Kỳ đã rút lại cam kết của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, chương trình livestream với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Chào, xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Ngày hôm nay tiếp nối cái chủ đề mà mình còn dở dang ha luật sư Khanh ha. Visa EB3 dành cho những cái dạng lao động phổ thông được vào Mỹ làm việc và từ cái việc làm của mình được định cư có thẻ xanh hợp pháp ở Mỹ ngay từ bước đầu đặt chân tới Mỹ. Có phải vậy không thưa luật sĩ Khanh?
Dạ thưa chị, đúng chị. Thì
dạ, vâng.
EB3 là một cái dạng thị thực mình để cho những người từ nước ngoài với cái lao động phổ thông để mà vào đây, mà lúc họ vào là họ có thẻ xanh luôn.
Dạ, ngay lập tức dạ. Những cái quyền lợi gì khi được cấp EB3 ngoài cái chuyện có thẻ xanh ngay lập tức thưa luật sĩ Khanh?
Dạ thưa chị, một trong những cái quyền lợi là có nghĩa là họ có thể đi làm cho cái hãng mà họ được tài thọ đó. Thì vừa có thẻ xanh vừa đi làm và vừa có thể đem vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đi qua.
Đi qua cùng lúc với họ luôn phải không ạ?
Dạ, nếu mà trong cái đơn I-140 được có nêu tên những cái người đi ăn theo á, mà trong lúc đó mình làm giấy tờ cho những người đi ăn theo thì họ cùng đi được ăn theo được hết.
À vâng, tức là khi cái người chủ làm hợp đồng thuê mướn mình đó mà họ tài trợ mình á, có tài trợ không luật sư hay là họ chỉ có một cái vị trí mở và mình gọi là xin ứng tuyển thôi? Họ có tài trợ gì không?
Họ không có tài trợ, họ chỉ đứng ra họ nói họ cần một cái nhân viên để qua đây để mà làm và họ làm cái labor certification đó. Họ là cái chứng chỉ mà của Sở Lao động đó, một khi họ làm cái đó xong thì tới cái người được tuyển từ bên Việt Nam hay nước ngoài có thể xin cái khai cái đơn I-140 và trong cái đơn I-140 nó sẽ bao gồm những cái người thân nhân mình để được đi ăn theo.
Dạ, nhưng mà trong cái lúc đó đó thưa luật sư thì cái người mà được ứng tuyển đó, được tuyển dụng đó, họ có phải xin cái người chủ thuê mướn của mình là cho tôi kèm, khai kèm những cái người vợ chồng con cái của tôi hay không, hay là tự nhiên họ có cái quyền đó, không cần phải qua một khâu thủ tục nào?
Thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Thông thường họ có cái quyền đó, họ không cần phải xin người chủ. Bởi vì người chủ chỉ đứng ra nói là tôi muốn thuê một cái người thôi. Còn ví dụ ông có đưa thân nhân ông đi theo hay không, có đó là nằm cái sự khống chế của người chủ.
Dạ vâng. Như vậy thì một trong những cái quyền lợi khác nữa của EB3, tức là trong lúc mà mình đi qua lao động ở Mỹ, mình có thể dắt người thân trực tiếp của mình đi qua, đó là vợ chồng hoặc con cái. Vâng, thưa luật sư, cần cung cấp giấy tờ gì với cái diện visa này thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì về cái diện EB3 thì có hai phía, hai phái khác nhau. Một là bên người chủ để mà thuê, có công ty để đứng ra để mà coi như là thuê cái người mình đi làm bên Việt Nam, cái người lao động. Còn cái thứ hai là cái người được bảo lãnh. Thì trước hết mình nói về cái vấn đề, cái khía cạnh bên người chủ đi ha. Thì thông thường bên người chủ cái giấy tờ họ phải chứng minh là coi như là họ có thành lập công ty, họ có cái công ty đó có làm ăn và cái công ty đó mỗi năm đều khai thuế. Và tới lúc mà làm cái đơn I-140 thì cái công ty này phải chứng minh rằng là cái công ty này có đủ tiền để mà trả cái mức lương cho cái người này. Bởi vì nếu mà công ty khai làm ăn lỗ lã mà coi như là tài sản công ty nắm cũng không có nhiều, mà cái tiền mỗi năm chi phí hết là coi như công ty thu về không bao nhiêu, thì công ty không có đủ khả năng để mà trả cái lương cho cái người được bảo lãnh này. Nên cái quan trọng là cái lúc mà làm cái đơn I-130 mình phải coi công ty đó có đủ cái khả năng để mà trả cái lương cho cái người qua đây mình từ Việt Nam qua nước Mỹ để làm hay không.
Dạ.
Thì cái đó thông thường cái người luật sư họ sẽ coi lại, họ duyệt kỹ càng. Rồi còn về cái phía cạnh của cái người được bảo lãnh đó,
vâng,
thì họ phải chứng minh là họ có đủ cái sự coi như là cái kinh nghiệm để mà làm cái công việc mà cái công ty đã làm cái labor certification và đang bảo lãnh họ qua. Và cái thứ hai nữa, họ phải chứng minh là nếu mà họ muốn bảo lãnh gia đình và con cái, họ phải chứng minh là họ có chồng hoặc có vợ, và chứng minh là con cái có nghĩa là giấy hôn thú và giấy khai sinh của con cái và giấy khai sinh của người vợ hoặc chồng, thì tới lúc đó mấy người có thể đi ăn theo. Chứ họ cũng không có chứng minh là về cái nguồn tài chính của họ bên Việt Nam, tại EBT không có đòi hỏi về nguồn tài chính của người được bảo lãnh. Nhưng mà EBT lại đòi hỏi về cái nguồn, không phải nguồn tài chính mà coi như cái thu nhập của cái công ty đứng bên này có đủ để mà cái đủ khả năng để mà trả cái số lương này cho cái người được bảo lãnh hay không.
Dạ. Yeah. Nhưng mà với cái vị trí mà họ được ứng tuyển đó thì họ có cần phải cung cấp giấy tờ, thí dụ như bằng cấp kinh nghiệm lao động hay là những cái chứng chỉ hành nghề như thế nào, hoặc là được xác nhận ở địa phương, ở những chủ cũ về cái tay nghề liên hệ hay không?
Dạ thưa chị, rất đúng. Ví dụ mình làm theo cái dạng other worker, có nghĩa là mình không có bằng cấp á, thì mình phải có những cái lá thư của những cái nơi mình đã làm rồi, thì những cái lá thư đó sẽ có nội dung là ông A hoặc bà B đã làm cho chúng tôi được mấy năm, từ bắt đầu ngày này tháng này năm này tới ngày này tháng này năm này về cái chức vụ này, và kèm đó những cái điều mà ông bà phải làm là liệt kê ra ABCDE, rồi xong cuối cùng là tôi là chủ của công ty này, nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc tôi hoặc gọi tôi ở số này. Thì những cái lá thư đó mình sẽ bao gồm theo để mà mình chứng minh là những cái người mà được bảo lãnh có đủ kinh nghiệm để mà qua bên Mỹ để mà làm cho cái công việc mà được tài thọ bên này.
Dạ vâng. Xin hỏi tuổi nào thích hợp cho EB3, người tuyển lao động có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà về vấn đề lao động thì tốt nhất là đợi 21 tuổi trở lên. Về cái vấn đề nếu mà 21 tuổi trở lên, tại vì mình phải đòi hỏi là kinh nghiệm nữa chứ không phải là không. Nếu mà bằng cấp mình không có, mình phải đòi hỏi là mình có kinh nghiệm để thay thế về cái công việc làm mà mình cần phải có. Đầu tiên là vấn đề về tuổi tác, ít nhất là 21 tuổi trở lên. Cái thứ hai là về vấn đề kinh nghiệm.
Thế còn cái câu hỏi tiếp theo của bạn này đó là cái người chủ thuê mướn lao động phải có những điều kiện gì?
Thưa anh, thông thường người chủ thuê mướn lao động thì họ phải có một công ty đang trong cái quá trình làm việc. Và cái thứ hai, họ phải có đủ cái khả năng để mà trả cái số tiền cho cái chức vụ mà họ sẽ làm cái labor certification cho anh. Và cái thứ ba là họ phải muốn thuê anh và họ phải làm cái labor certification, có nghĩa cái chứng chỉ lao động của sở lao động đó. Họ phải làm cái đó xong họ mới có đủ khả năng để mà thuê anh chứ không.
Nhưng mà làm thế nào để xin được cái visa dạng EB3? Đó là thắc mắc của rất nhiều người. Xin luật sư.
Dạ thưa chị. Thì có hai cách. Thông thường cái từ thị thực visa thì quý vị phải nhớ là cái này là cho quý vị lúc mà quý vị ở nước ngoài nha, có nghĩa là ở ngoài nước Mỹ. Thì thông thường cái quá trình đó cũng bao gồm trước hết mình phải làm xin cái chứng chỉ thị thực với sở lao động. Nó gọi là cái labor certification, thanh mượn lại lời của chị Trà My gọi là chứng chỉ nhé. Thì một khi cái labor certification, cái chứng chỉ đó được sở lao động họ chấp thuận, tới lúc đó mình quay qua bên sở di trú mình khai cái đơn I-140. Tới lúc mà mình khai cái đơn I-140 thì ok, mình có hai sự lựa chọn. Một là mình khai đơn I-140 lúc mà mình ở nước ngoài, hoặc hai mình khai cái đơn I-140 nếu mà lúc mình ở trong nước Mỹ. Nếu mà mình ở trong nước Mỹ thì mình khai cái đơn xin thẻ xanh luôn. Cái này mình không có xin cái visa nữa nha. Mình khai cái xin thẻ xanh luôn và nếu mà được chấp thuận thì họ sẽ cấp cho thẻ xanh cho mình ở ngay nước Mỹ. Còn nếu mà mình ở nước ngoài á, thì sau khi mình khai cái I-140, một khi cái I-140 được chấp thuận rồi, tới lúc đó mình phải chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà xin cái visa để mà qua đây. Rồi tới lúc qua đây quý vị sẽ có thẻ xanh. Thì đó là một cái sự khác biệt giữa xin cái từ visa mà mình hơi thay xài, có nghĩa là cái EB3 visa như thế nào. Thông thường cái visa là để mình xin với bên Bộ Ngoại giao qua mấy cái consulate đó. Còn nếu mà ở bên nước Mỹ thì quý vị không phải là xin cái visa nữa rồi, quý vị chỉ xin cái thẻ xanh qua cái labor certification thôi. Dạ. Đó là một cái sự khác biệt.
Vâng, Thảo Phạm, xin hỏi luật sư tìm thông tin tuyển dụng bằng cách nào?
Thì cái này cũng một là thông thường có những cái chương trình, những cái người môi giới họ về bên Việt Nam, họ có rao quản về cái vấn đề những công ty bên Mỹ cần người làm việc. Thì nếu mà chị muốn, chị có thể đi những cái buổi coi như buổi quảng cáo này và chị tìm một cái công ty nào theo cái ý muốn của chị. Nhưng mà cái tốt hơn á, đừng có tin những cái người mà quảng cáo hơi nhiều, tìm cái thông tin của công ty và liên lạc công ty thẳng. Và nếu được, tại vì có nhiều người ta về quảng cáo, người ta có nguyên một cái quá trình mà họ làm việc, họ có luật sư, họ có đầy đủ hết, họ nói là chị chỉ trả tiền cho họ, họ sẽ lo. Thì cái đó là tùy chị thôi nhé. Còn nếu mà chị muốn, chị có thể liên lạc công ty thẳng, hoặc là chị biết ai ở bên Mỹ có thể giới thiệu chị công ty làm, mà họ có thể làm cái chứng chỉ cho sở lao động của chị á. Với sở lao động cho chị á, thì tới lúc đó chị có thể thuê người luật sư bên Mỹ để tự làm.
Dạ vâng.
Cái này
dạ
cũng là tùy thôi. Dạ.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thu á, là lao động phổ thông ở Mỹ thường làm những công việc gì, lương thấp nhất bao nhiêu?
cái này một câu trả lời này nó cũng hơi dài, tại vì vấn đề lao động phổ thông Mỹ có thể làm bất cứ những gì mà cái công việc giống như nấu ăn, ví dụ chạy gà, mấy cái việc mà không có bằng cấp á, thì cái đó cái lương á thì sẽ nó cái mức lương mà cái công ty họ phải trả sẽ là tùy theo cái nơi mà quý vị sẽ ở. Bởi vì một khi quý vị làm cái chứng chỉ với sở lao động, họ phải có một cái nó gọi là cái từ là mức lương cố định mà họ phải trả cho quý vị. Cái đó nó sẽ tùy theo cái công việc mà quý vị sẽ làm, và tùy theo cái nơi quý vị ở. Có nhiều nơi cũng là cùng công việc nhưng mà cái lương nó lại thấp hơn hoặc cao hơn, bởi vì cái cost of living á, cái giá của cái cuộc sống ngay cái khu vực nó hơi cao, nên vì vậy cái lương nó phải tăng hơn một chút. Nhưng mà thông thường những cái về EB3 cái lương hơi thấp, cỡ mười mấy đồng, 12, 13 đồng trở lên.
Dạ.
Thì nó không có thể nợ hơn đó nè.
Dạ, và chủ yếu là lao động phổ thông, có nghĩa là lao động chân tay, chứ không có phải là có bằng cấp nghề nghiệp gì cao cấp, phải không ạ?
Dạ, phải.
Trang Trần hỏi luật sư là có phải là ở Việt Nam chưa có ai được chấp thuận dạng EB3 này đúng không?
Ồ dạ thưa chị, không phải đâu chị. Cũng có nhiều người ta được EB3 lắm chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề là cái cơ hội chấp thuận là thấp không. Nếu mà cái chứng chỉ bên sở, mình xin với sở lao động được chấp thuận á, là phần lớn là những cái hồ sơ này sẽ được tiến tới. Nhưng mà phần lúc mà có nhiều người ta xin cái labor certification, có nghĩa là cái chứng chỉ với sở lao động á, thì có nhiều hồ sơ bị bác, bởi vì có lúc mà mình làm cái quá trình mà đi mình cái nó gọi cái recruitment period đó, có nghĩa là bên này cái người, cái công ty đứng ra họ phải quảng báo cái chuyện họ muốn thuê cái nhân viên như vậy với cái cộng đồng của họ. Và nếu mà có những người ta xin cái công việc này mà họ đủ cái sự, coi như là đủ cái sự kinh nghiệm và những cái gì cần thiết á, thì nói chung cái chứng chỉ lao động này với sở lao động sẽ không được cấp. Thì có nghĩa tới lúc đó cái hồ sơ của EB3 của quý vị sẽ bị bỏ ngang qua hàng bên. Tại vì nếu mà bên Mỹ này cái công ty đó có thể tìm được một cái người để mà làm cái công việc đó trong cái khu vực mà công ty này đang nằm, thì có nghĩa là họ không có thể thuê một cái người nước ngoài vào được để mà thay thế cho công việc đó.
Dạ vừa rồi cũng giải thích luôn cho bạn Hoài Trinh, tại vì bạn hỏi là bạn tôi có nhà hàng rất là tốt, có thể bảo lãnh tôi được không? Thì bảo lãnh được hay không là quan trọng bạn của anh có xin được cái giấy xác nhận là cho phép cái doanh nghiệp của bạn anh tìm một cái lao động ở nước ngoài, vì trong thị trường nước Mỹ không có tìm được một người ứng viên thích hợp hay không. Thì nếu mà bạn của anh xin được cái giấy mà luật sư hay nhắc tới đó, Labor Certification á, thì cái chuyện mà bảo lãnh cho anh sang lao động là được. Còn nếu không xin được cái giấy đó thì coi như là không có cách nào. Dạ xin hỏi luật sư, mình đang nói về những cái điều kiện để chứng minh là mình là người thích hợp một khi là được cái người chủ đó thuê mướn, thì trong những cái mà kinh nghiệm chứng minh hồi nãy luật sư có nhắc tới là những cái giấy tờ cho thấy là những cái nơi làm việc trước đây của mình, nhưng mà không cần phải chứng minh có tài chính, nhưng mà một cái điều quan trọng là đi làm việc ở Mỹ, người ta có đòi hỏi phải có bằng cấp về ngoại ngữ hay không, về tiếng Anh hay không?
Dạ thưa chị, cái vấn đề về cái lao động như vậy không có cần bằng cấp TOEFL hoặc là IELTS hoặc là tiếng Anh, bởi vì nếu mà mình chỉ chứng minh là mình làm được công việc này thì cái ngoại ngữ không cần thiết. Những cái bằng cấp về những cái TOEFL, IELTS là phần lớn là về cho bên đi du học, hoặc là nếu mà quý vị nào muốn xin cái visa nào mà đi làm cho giống như cái H1B chẳng hạn với công ty, thì tùy theo công ty họ có thể đòi hỏi, nhưng mà EB3 thì họ không đòi hỏi mấy cái đó.
Nhưng mà mặc dù là mình đi lao động ở Mỹ mà họ có yêu cầu mình biết tiếng Mỹ hay sao luật sư?
Cái này cũng tùy chị, bởi vì cái tùy theo cái việc, bây giờ ví dụ Khanh đưa ra là một cái trại gà đi chẳng hạn, họ chỉ cần cái người coi gà thôi, không có cần nói chuyện với ai, thì nói chung tiếng Anh mình không cần, cái đó tùy theo người chủ và mình thôi. Tại vì quý vị phải nhớ tùy theo cái công việc mà quý vị muốn xin, những cái lao động phổ thông á, ví dụ may, quý vị làm việc cho sở may chẳng hạn, quý vị cũng đâu cần nói chuyện với ai đâu, chỉ có đủ kinh nghiệm để mà may. Coi gà, chăn gà, làm pizza, quý vị chỉ biết đi làm như vậy thôi. Chứ không có thể nào mà trong cái labor certification đòi mình phải nói tiếng Anh. Cái đó là thông thường người ta không có bỏ ra, hoặc không có phải là một cái những cái sự đòi hỏi trong cái labor certification. Nếu mà làm vậy được thì coi như họ sẽ cắt đứt rất là nhiều người. Và lúc đó sở lao động họ sẽ hỏi lại, ủa những cái lao động phổ thông này quý vị cần họ nói tiếng Anh hay tiếng này, tiếng nọ để làm gì? Từ lúc đó mà cái công ty bên này phải chứng minh rằng tại sao họ cần những cái khai đó. Ví dụ nha, Khanh ví dụ mà một công ty người Trung Quốc đi bên này, họ có một cái trại gà, Khanh ví dụ thôi nhá. Rồi lúc mà họ làm cái chứng chỉ cho sở lao động đó, họ nói những cái người này cần phải nói tiếng Trung Quốc để mà bắt đầu là lúc mà họ đi ra cái quảng cáo này với cái trung tâm của họ đó, nếu mà mấy người Mỹ họ nhập vào thì những công ty này nói ô, ông không nói tiếng Trung Quốc chúng tôi không có cho ông cái công việc này được. Tới lúc đó một khi cái công ty này nộp cái hồ sơ lên cho sở lao động sẽ quay ngược lại hỏi tại sao ông lại phải đòi hỏi là người ta nói tiếng Trung Quốc. Ông phải đưa ra một cái lý do giải đáp rất là kỹ càng tại sao ông cần như vậy. Thì tới lúc đó tùy theo công ty này thôi. Thì quay ngược lại Khanh cũng nói ví dụ mà công ty này đòi hỏi ồ cái người được bảo lãnh phải nói tiếng Anh rất là rõ ràng thay vì cho cái công việc coi như là chăn gà. Tới lúc đó có thể là sở lao động họ sẽ hỏi tại sao nếu mà chỉ chăn gà đó không lẽ mình lại nói tiếng Anh với cái gì khác mà phải đòi hỏi nói tiếng Anh. Nên thông thường mấy cái lao động phổ thông ít bao giờ họ có một cái sự đòi hỏi ngoại ngữ vào trong này.
Dạ vâng. À, Hoài Chinh hỏi thăm thêm là thời gian bao lâu sẽ được qua kể từ khi xin EB3 và chi phí là bao nhiêu?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái chứng chỉ theo xin với sở lao động nó có được chấp thuận hay không. Thông thường nếu mà mình làm cái đó đó, nếu mà không có vấn đề gì đó, thì trong vòng 6 tháng từ cái lúc mà công ty bắt đầu làm cái labor certification thì cái labor certification sẽ được chấp thuận. Sau đó mình khai cái đơn I-140 thì hiện tại bây giờ mình không cần phải đợi bởi vì theo thống kê thì nói chung nước Việt Nam mình chưa có đạt được lại cái quota của cái EBT cho năm nay á, nên người nào xin cái EBT mà có cái đơn I-140 được chấp thuận có thể xin cái visa vào Mỹ liền. Thì nói chung cái quá trình nó kéo dài cũng cỡ 1 năm nữa từ cái ngày mình khai cái đơn I-140 tới lúc mình qua tới Mỹ mình có thể xanh.
Yeah.
Nếu mà cái hồ sơ hoàn tất mà không có vấn đề gì hết á thì quý vị có thể tính là ít nhất là 1.5 năm tới 2 năm từ cái ngày mà quý vị bắt đầu làm cái EBT tới cái ngày quý vị có thể đặt chân qua bên nước Mỹ.
Dạ. Yeah. Còn lệ phí cho chính phủ và lệ phí cho những cái khâu dịch vụ thì như thế nào ạ?
Còn cái lệ phí cho sở di trú á thì nói chung là cái đơn cái chứng chỉ của sở lao động thì họ không có tính tiền tại vì sợ cái đó là mình khai với sở lao động không có tính tiền. Nhưng mà cái quá trình mà mình thuê người để mà làm mấy cái này á thì tùy. Có nhiều dịch vụ họ đòi là 50-60 ngàn để họ lo tất cả. Có Khanh có thấy có dịch vụ họ đòi 40-50 nhưng mà phần lớn là 50 ngàn trở lên. Thì cái này tùy quý vị thôi nhé. Khanh chỉ nói về cái phí của sở di trú và những cái phí mà mình cần thiết chứ Khanh không có nói về phí luật sư mà cái phí dịch vụ tìm công việc cho quý vị. Phí cho sở di trú cái đơn I-140 hiện tại bây giờ là 700 đồng. Và nếu mà quý vị ở bên này mà quý vị muốn xin thẻ xanh thì cái tiền xin thẻ xanh coi như là 1.225 cho mỗi người mà cần phải xin. Nếu mà quý vị có con cái dưới 14 tuổi mà xin thẻ xanh theo quý vị thì cái số tiền đó không phải là 1.225 mà thay vì nó chỉ là 750 thôi. Nên cái đó là tùy theo cho mỗi người dưới 14 tuổi.
Vâng. Rồi, và còn những cái khâu mà hỗ trợ ở chính giữa trung gian đó là tùy từng người. Quý vị có muốn được hỗ trợ, có muốn tìm những người trung gian đến chính giữa hỗ trợ cho mình hay không là cái tùy chọn. Và cái đó là cái rủi ro. Quý vị phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng.
Dạ, phần lớn những người luật sư lúc mà họ làm cái labor certification process họ tính từ 3.000 tới 5.000. Và nếu mà tới lúc mà họ giúp quý vị làm cái đơn I-140 thì tùy, có người ta tính 3.000 cho cái người được đi chính và những cái người đi ăn theo họ tính đâu cỡ 1.000 cho mỗi người. Thì cái tiền luật sư thì tùy theo cái gia đình của quý vị và quý vị tìm được cái người nào họ làm hay không. Nhưng mà cái giá cả nằm trong cái số mà Khanh đưa cho quý vị.
Đó. Dạ vâng. Nói ra để cho đầy đủ những cái thông tin mà quý vị cần tìm hiểu về cái dạng visa này. À, những con số đó là những con số mà mình phải chuẩn bị nếu mình cảm thấy là mình đủ điều kiện đi lao động ở Mỹ với dạng EB3 để chuẩn bị về mặt tài chính thôi. Còn cái việc mà quý vị tìm ai để mà lo cho mình rồi chi phí của họ bao nhiêu đó là hoàn toàn ở cái sự quyết định riêng của quý vị. Những câu hỏi ở đây xin được hướng dẫn về những nơi đang cần tuyển dụng và làm sao để tiếp cận được với những nơi đó, liên hệ như thế nào thì cũng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Luật sư Khanh chỉ có giải đáp về những thắc mắc liên quan tới mặt pháp lý về những cái luật lệ di trú của Hoa Kỳ mà thôi, để quý vị thì họ hiểu rõ thông tin mà tránh những cái sự lường gạt hoặc là tránh bị gọi là ngộ nhận. Vâng, bây giờ nói về cái quá trình xét tuyển thì có nhiều người nói đi lao động ở Mỹ nghe hấp dẫn quá, có xét tuyển, có cạnh tranh, có thi thố gì không?
Dạ chưa thưa chị, chưa. Cái này nếu mà ví dụ mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ mà đại thọ cho quý vị về cái vấn đề EBT thì quý vị không có cạnh tranh với ai. Nhưng mà trong cái quá trình mà quý vị làm cái labor certification á thì nói chung lúc đó thì giống như Khanh nói hồi nãy là cái công ty này họ phải rao cái công việc này với cái cộng đồng của họ. Và tới lúc đó thì những cái người nào mà họ xin cái công việc này trong cái lúc đó đó thì công ty phải có một cái lý do chứng đáng để coi như là đào thải họ, loại bỏ họ trong cái quá trình mà coi như là duyệt những cái nhân viên này. Nếu mà trong cái quá trình mà làm cái này mà có nghĩa là công ty có một người coi như là rất rõ ràng để đủ kinh nghiệm, mình đủ khả năng để mà làm cái công việc của quý vị đó, thì nói chung là cái EBT của quý vị sẽ không có được tiến tới nữa, bởi vì công viên đã tìm được một cái người để có thể làm công việc này rồi. Và sau đó nữa, về cái vấn đề mà quý vị mà nghe về vấn đề thi cử và phải đạt được mức điểm, thì cái này là nó nói ngược lại về cái race act mà hồi xưa, hồi tháng 8 Khanh với chị Trà My có nói chuyện đó. Thì nếu mà cái race act được thành lập thành luật, thì tới lúc đó những cái người nào xin EB3 hoặc những cái người nào xin cái việc lao động, thì họ sẽ phải có một cái số điểm cố định bởi cái mức thang mà ông Trump mà cái luật này nó đưa ra. Tới lúc đó quý vị phải so sánh lẫn nhau. Nhưng mà tới bây giờ thì cái đó nó chưa có thành lập thành luật, nên quý vị không có lo về cái vấn đề đó.
Một câu hỏi ở đây, các bạn hỏi là có phải EB3 thường là những nơi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn hay không? Và con cái của cái người lao động đó đó qua đây có được hỗ trợ học hành hay không?
Thưa chị, phần lớn nếu mà mình muốn làm lao động phổ thông mà mình muốn được cái lao động phổ thông, thì phần lớn là những cái nơi mà hẻo lánh đó thì just mới có ít người để mà coi như cạnh tranh với cái công việc của mình.
Đúng. Yeah.
Nếu mà mình làm EB3 mà mình lao động phổ thông mà mình làm mấy cái thành phố lớn thì coi như cái cơ hội rất là thấp. Còn cái thứ hai, những người con cái qua đây đó, thì họ sẽ có thẻ xanh. Một khi họ có thẻ xanh, họ có thể đi học mà coi như không có ai phải đài thọ cho họ. Có nghĩa là quý vị qua đây làm dưới dạng EBT, quý vị phải tìm cách mà xoay sở để mà lo cho con cái của quý vị, chứ không phải con cái quý vị qua đây thì có một cái người nào đó gánh. Cái đó không có xảy ra đâu nhé.
Vâng, có được đi học miễn phí không?
Dạ,
vào
thì,
trường công.
Nếu cái người đó họ, dạ, nếu mà cái người đó họ qua đây họ có con cái thì họ ở đây họ có thể sanh con cái của họ có đi học trường public school miễn phí.
Trường
public
công.
Nói
dạ.
Chung bên này là miễn phí cho mọi người.
Dạ. Và hỏi thêm một câu nữa là có được hỗ trợ chỗ ăn ở như thế nào không? Đó là câu hỏi của Hoài Trinh.
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái hợp đồng giữa chị có và cái người bên công ty. Nếu công ty nói không, chúng tôi chỉ lo cho quý vị cái công việc làm của quý vị thôi, thì phần lớn là quý vị phải tự lo cái chỗ ăn chỗ ở của quý vị. Còn nếu mà công ty nói ồ, quý vị qua đây chúng tôi sẽ cho quý vị thuê chỗ ở, hoặc chúng tôi có chỗ ở sẵn cho quý vị, tới lúc đó nó sẽ khác. Nhưng phần lớn ít khi nào có công ty nào nói họ sẽ lo chỗ ăn chỗ ở.
Dạ vâng. Thưa luật sư, một câu hỏi nữa là về EB3 đó, khi mà người nào gọi là đứng ra tìm kiếm được một việc làm, có người chủ đồng ý thuê mướn rồi, thì giữa hai bên có thể trực tiếp liên lạc với nhau hay không? Một câu hỏi mà mọi người thắc mắc là tôi có cần phải thông qua các dịch vụ hay nhờ luật sư gì không, hay là tôi tự làm cũng được?
Nếu mà anh muốn biết làm EB3 anh có thể tự làm chứ, nhưng mà cái quá trình nó rất là khó. Có nhiều luật sư họ cũng không biết cách làm nữa, chứ không phải là không. Giống như Khanh nói với mỗi thân chủ của Khanh bên này, quý vị muốn tự làm được, quý vị phải rất là hiểu rõ những cái cách mà quý vị phải làm. Nhưng mà thay với cái EB3 nó đòi hỏi là cái như vậy, cái người được bảo lãnh ở bên Việt Nam hoặc là cái người được cái công ty bảo lãnh, họ không có thể nào nhúng tay vào với cái recruitment period, tới lúc mà coi như là tuyển nhân viên cho công ty để mà tìm nhân viên thích hợp cho cái công việc này, cái người đó họ không có nhúng tay vào được. Nên vì vậy nếu mà quý vị có thể tự đi tìm người luật sư, quý vị có thể tìm những cái công ty làm cái labor certification cho quý vị được chứ. Thay vì ông chủ hoặc bà chủ làm, quý vị có thể tự làm cái đó. Còn ngoài ra nếu mà quý vị tự muốn làm cái EB3 có thể, nhưng mà tới lúc mà làm cái recruitment thì không được nhúng tay vào cái recruitment đó.
Dạ. Tức là trong cái quá trình mà mình rao quảng cáo tìm người, rồi mình chứng minh là ở đây tôi kiếm ông ra lực lao động đó, vâng, là cái một toàn bộ cái tiến trình tuyển dụng đó, thì luật sư Khanh nói là vừa nhắc tới đó là recruitment process đó. Vâng, bây giờ nói tóm lại với diện EB3, những gì cần lưu ý khi một người quan tâm tới cái diện visa này, họ cần chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn và họ cần lưu ý những gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trước hết là quý vị cần phải lưu ý về cái vấn đề cái công việc của quý vị mà xin ở bên này. Tại vì cái đó nó rất quan trọng. Một là công việc, hai cái khu vực quý vị đang xin ở đâu. Bởi vì nếu mà giống như Khanh nói, quý vị mà xin một cái công việc lao động phổ thông trong những cái thành phố lớn thì sẽ có rất nhiều cái sự cạnh tranh khác nhau với những cái người ở bên này, họ sẽ cạnh tranh với quý vị. Nếu mà quý vị xin một cái công việc phổ thông mà ở cái nơi nào ít người á, thì á, cái cơ hội, cái xác suất của quý vị được cái labor certification sẽ cao hơn so với thông thường. Thì cái này Khanh chỉ nói về cái vấn đề cái labor certification thôi nhé. Còn về cái vấn đề tiền bạc quý vị trả như thế nào, quý vị tìm thông tin như thế nào, quý vị có tin tưởng được người hay không, cái đó là tùy quý vị. Khanh cũng muốn quý vị phải suy nghĩ lại rất là cặn kẽ. Nếu mà quý vị có nghe người nào coi như là hứa hẹn quý vị là ồ, trả tiền thì họ sẽ làm cho đầy đủ, mà nếu họ làm không được họ sẽ hoàn tất lại con số tiền đó cho quý vị, thì coi lại rõ ràng nha. Cái đó là cái lời nói. Tới lúc mà quý vị ký giấy tờ mức đen và giấy tờ tới lúc đó phải đọc cái nội dung rất là rõ ràng, tại vì trong cái lúc đó cái nội dung nó sẽ nói khác với những gì người ta đã coi như hứa hẹn với quý vị.
Dạ vâng. Vâng, còn điều gì luật sư cần lưu ý nữa không ạ, trước khi mình bước qua câu hỏi kế tiếp?
Dạ, và những cái giấy mà chứng chỉ về cái vấn đề cái cách lao động và cái kinh nghiệm của quý vị, quý vị phải coi lại rất là rõ ràng, bởi vì nếu mà quý vị đúng có cái kinh nghiệm đó thì quý vị sẽ nhờ những cái người chủ mà hồi xưa quý vị làm để ghi cái những cái giấy chứng chỉ lao động này, và quý vị sẽ nói họ là bao gồm thêm cái số điện thoại liên lạc và cái địa chỉ của những cái người đã ở đâu, thì có gì nếu mà sở lao động hoặc sở di trú họ cần, họ sẽ liên lạc, họ sẽ hỏi để mà họ chứng minh cái coi là quý vị có cái kinh nghiệm này hay không.
Và một điều rất là quan trọng đối với vấn đề di trú Mỹ đó là hoàn toàn tuyệt đối không được gian lận bất cứ một khâu phận nào trong việc kê khai, trong việc nộp đơn, khai tất cả những cái gì mình kê khai ra hoặc là mình ứng tuyển thì tất cả đều phải thành thật và phải chính xác, không có nên là gian lận hoặc lấp liếm, thì những cái đó là rất là quan trọng. Thế khi mà bị phanh phui ra đó thì là tiền mất tật mang, mà nhiều khi là còn có những cái trách nhiệm pháp lý nó cũng rất là rắc rối.
Nếu mà mình khai gian lận trong những cái đơn sở di trú thì sau này nếu mà sở di trú họ biết, họ có thể thu hồi lại những gì họ đã cho quý vị, và họ có thể coi như là ngăn chừa quý vị from coi như là xin những cái visa khác hoặc những cái cách qua khác với sở di trú bên Mỹ. Nó cũng rất là khó, nên giống như chị Trà My nói, không có bao giờ mình không có nên coi như là giấu cái sự thật, và cũng không bao giờ nên khai gian lận với sở di trú.
Dạ vâng. Một cái cách nôm na dễ hiểu đó là nếu mà phạm những cái lỗi đó thì có thể bị cấm cửa bước vào nước Mỹ bằng bất cứ một cái diện nào. Dạ. Câu hỏi của Han Vincent là: tôi đang trong diện R1 là thầy tu Phật giáo, có việc phải về Việt Nam, xin hỏi trường hợp này qua lại Mỹ được không? Thủ tục và thời gian qua lại như thế nào, hay phải làm lại từ đầu?
Dạ thưa thầy, nếu mà cái R1 của thầy vẫn còn có hạn thì lúc mà thầy về thì nói chung cái thị thực của thầy đã coi như là hết hạn rồi, bởi vì một khi lãnh sự quán của Mỹ ở bên Việt Nam họ cấp cái R1 thì cái thị thực của R1 đó, mỗi cái thị thực đều chỉ có hạn 1 năm thôi, thì cái thị thực đó là một cái vé đi vào Mỹ. Nếu mà trong thời gian thầy muốn đi, thầy đang ở trong Mỹ mà vẫn còn dưới dạng R1 mà thầy muốn quay về Việt Nam mà cái thị thực đó hết hạn rồi đó, thì mình về Việt Nam mình vẫn gom giấy tờ, mình nói là mình vẫn là đi tu hoặc là đã chủ trì bên này, và mình muốn bên lãnh sự quán họ cấp lại cái R1 visa để cho mình quay ngược về nước Mỹ, tại vì cái thời gian R1B mình bên này mình vẫn còn, thì tới lúc đó bên lãnh sự quán họ sẽ là coi như là cấp lại cái R1. Nhưng mà thầy không cần phải khai cái R1 mới toanh, thầy chỉ nói là tôi có cái R1 nó vẫn còn có hạn, nhưng mà bây giờ bởi vì tôi cần phải về Việt Nam mà tôi cần phải là gia hạn lại cái thị thực R1 thì quý vị nên gia hạn cho tôi. Cái đó nó khác gia hạn với lại cấp lại cái mới.
Dạ vâng. Không còn nhiều thời gian, mình đã xong cái chủ đề EB3 rồi. Bây giờ Trà My tranh thủ chạy nước rút ha, để có thể trả lời những câu hỏi khác không liên quan tới EB3 nhưng mà liên quan tới di trú. Xin hỏi chồng bảo lãnh vợ đi có lâu không, Thanh Nhã?
Dạ thưa chị, tùy theo cái diện nào. Nếu mà chồng của chị là người thường trú nhân, có nghĩa là có thẻ xanh đó, thì cái thời gian chị đợi từ cái ngày mà chồng chị gửi cái đơn I-130 ít nhất là 2 năm tới, sau đó mới tới phiên của chị để xin bên qua bên trung tâm thị thực cũng mà xin cái thẻ xanh qua bên này. Thì nói chung nếu mà cái người chồng có thẻ xanh muốn bảo lãnh người vợ qua bên Mỹ thì đợi ít nhất cũng cỡ 2 năm 9 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ tới ngày cái người đó được đặt chân qua bên Mỹ. Còn nếu mà người chồng hoặc là người vợ là có quốc tịch muốn bảo lãnh vợ chồng bên Việt Nam nước ngoài á, thì đợi ít nhất là cỡ 12 tới 15 tháng nếu mà quá trình không có vấn đề hết từ cái ngày mình nộp cái đơn I-130.
Dạ, Dũng xin hỏi luật sư là bác ở Mỹ có bảo lãnh cháu được không?
Dạ thưa chị, không, không có thể bác cô chú ông bà, cô chú ông bà, bác trai bác gái không có thể bảo lãnh những cái người cháu như vậy.
Dạ.
Những cái người mà có thể bảo lãnh là giống như cái dạng con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch, con cái đã lập gia đình của người có quốc tịch.
Vâng.
Coi như là con cái những anh chị em của những người có quốc tịch, hoặc là nêu mấy cái diện vợ chồng của những người có quốc tịch hoặc có thường trú nhân.
Yeah,
và sau đó nữa người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi.
Dạ, đó là diện bảo lãnh định cư. Còn nếu bác bảo lãnh cháu sang du học thì sao ạ?
Dạ thưa chị, cái đó không phải là bảo lãnh, mà coi như là nếu mà nói chung là cái người bác đó họ có thể đứng ra họ làm cái chứng minh tài chính để mà lo cho người cháu qua đây để lo trả tiền học, lo ăn, lo ở, chứ không phải là bảo lãnh. Bởi vì cái dạng đi du học đó, có nghĩa là ở trường phải chấp nhận trước khi cái người cháu này có thể đi qua, chứ không phải là người bác đứng ra nói ồ tôi muốn đưa người cháu qua đi du học. Cái đó không, nó không có phải là như vậy.
Vâng, tiểu ô mai cho em hỏi chút về con nuôi, có được đi theo hồ sơ F3 hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nhận con nuôi, mà con chị nhận đứa cháu trước khi cháu 16 tuổi và chị có giấy tờ đàng hoàng á, mà thì chị nên bổ sung cái hồ sơ F3 để mà nói chung là chị có nhận đứa con nuôi này, và sau khi cái hồ sơ nó được current, có nghĩa là cái ngày nó trùng với cái ngày sở di trú họ duyệt trùng với cái ngày mà cái I-130 họ lúc mà chị nộp á, tới lúc đó chị có thể đưa đứa bé này qua. Còn nếu mà chị nhận con nuôi mà sau lúc mà chị nhận con nuôi đã quá 18 tuổi thì không được đâu.
Minh Võ, con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Thì con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh bố mẹ đợi từ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà mình nộp cái đơn I-130.
Dũng, người mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi, người con đẻ và người con nuôi có được nhận quyền lợi bảo lãnh như con đẻ hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nhận con nuôi trước 16 tuổi thì yes, con nuôi hay con đẻ thì cũng là đúng, cùng quyền lợi chứ không có sự khác biệt.
Dạ,
nhưng mà chỉ có một cái sự khác biệt là nếu mà chị là người có quốc tịch mà chị muốn con nuôi của chị coi như là ăn theo nhập tịch đó, thì nó không có cái dạng đó thôi. Cái đó chỉ một cái sự khác biệt. Còn nói về vấn đề bảo lãnh thì con đẻ hay con nuôi chị vẫn có thể bảo lãnh được.
Vâng, mẹ có thẻ xanh có thể bảo lãnh 2 hoặc 3 người con dưới 21 tuổi cùng một lúc hay không?
Được chứ chị, nếu mà người mẹ này có 10 người con vẫn có thể bảo lãnh nguyên cả 10 người con luôn. Không có gì nói, không có sự hạn chế về vấn đề con số.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tập tục giả mang sử dụng thường dân làm lá chắn sống là một tội ác chiến tranh và bi kịch là nó đang gia tăng ở Trung Đông. Trong một diễn văn trước Hội đồng Bảo an, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley mô tả cách thức mà nhà nước Hồi giáo ISIS thường xuyên lợi dụng sự hiện diện của thường dân trong nhà ở của họ, bệnh viện, trường học và thánh đường Hồi giáo, hòng bảo vệ những chiến binh của chúng khỏi bị tấn công. Khi buộc phải rời bỏ vị trí của mình, những kẻ khủng bố ISIS gom các gia đình lại và buộc họ phải đi cùng với chúng tới các địa điểm mới. Nhưng ISIS không phải là nhóm duy nhất sử dụng chiến thuật tàn độc này. Hezbollah cũng gây nguy hiểm cho thường dân bằng cách đưa các chiến binh và vũ khí của chúng vào giữa thường dân. Những kẻ khủng bố của chúng sử dụng trường học, bệnh viện và các tòa nhà chung cư để che chắn vũ khí chiến tranh của chúng ở Lebanon. Trong quá trình phát triển quân lực ồ ạt, Hezbollah đã biến các làng mạc ở Lebanon thành các khu quân sự, đặt các kho vũ khí, dàn phóng quả tiễn và các chốt chỉ huy trong, xung quanh và bên dưới cộng đồng thường dân. Đại sứ Haley lưu ý Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng những kẻ chủ chiến người Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Bà nói tổ chức Hamas cũng lợi dụng và gây nguy hiểm cho chính những người Palestine mà họ tuyên bố đại diện bằng cách đặt các dàn phóng quả tiễn gần các trường học, các tòa nhà chung cư, khách sạn, nhà thờ và các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Có những nét tương đồng xuyên suốt những ví dụ này, đại sứ Haley tuyên bố.
The first is Iran. As usual, Iran is the patron and protector.
Đầu tiên là Iran. Như thường lệ, Iran là nước bảo trợ và bảo vệ nhiều nhóm trong số những nhóm này chiến đấu từ đằng sau thi thể của những thường dân vô tội. Đây là một phần trong nỗ lực bao trùm của Iran nhằm gây bất ổn khu vực, bao gồm vận chuyển vũ khí bất hợp pháp tới Yemen và xâm phạm không phận của Israel bằng máy bay drone vũ trang từ lãnh thổ Syria. Nét tương đồng thứ hai là rủi ro vô cùng to lớn đối với thường dân.
Anyone who cares about the safety of Lebanese families.
Bất cứ ai quan tâm đến sự an toàn của các gia đình người Lebanon phải lên án tập tục này. Bất cứ ai quan tâm đến tính mạng của người Yemen hoặc người Palestine phải đòi hỏi những kẻ chủ chiến lợi dụng họ phải chịu trách nhiệm. Bất cứ ai thực sự quan tâm tới trẻ em ở dải Gaza phải nhấn mạnh rằng Hamas ngay lập tức ngừng sử dụng trẻ em làm bia đỡ đạn trong cuộc xung đột với Israel. Đây là vấn đề vượt ra ngoài các cuộc tranh luận thông thường trong căn phòng này, đại sứ Haley nói. Vì nhân loại, Hội đồng Bảo an phải đứng lên giải quyết mối đe dọa này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.